Mời bà con nông dân và các bạn nghe chuyên mục nông nghiệp và nông thôn do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh thực hiện. Thưa bà con và các bạn, vụ đông xuân 2022-2023 vừa qua, huyện Phù Cát xây dựng được 300 hectare đậu phụng canh tác giống LGH09, năng suất bình quân 450-500 kg một sào, lợi nhuận đạt từ 3,8-4,2 triệu đồng một sào. Theo quy hoạch, đến năm 2025, huyện Phù Cát sẽ trồng 700 hectare đậu phụng giống này để bán tươi, tập trung ở các xã Cát Tài, Cát Hải, Cát Hưng. Bài viết mở đầu chuyên mục hôm nay đề cập cụ thể hơn xung quanh việc phát triển diện tích đậu phụng giống LGH09 ở huyện Phù Cát. Mời bà con và các bạn cùng nghe.
Nông dân Phù Cát hiện trồng 4.078 hectare đậu phụng, chủ yếu làm nguyên liệu chế biến dầu ăn làm bánh kẹo. Trong đó, đáng quan tâm là bà con nông dân địa phương đã tỏ ra nhạy bén trong việc thử nghiệm phát triển các mô hình sử dụng giống đậu mới năng suất cao, canh tác đồng bộ. Mấy năm gần đây, cùng với diện tích đậu phụng làm nguyên liệu chế biến, nông dân Phù Cát còn phát triển khá mạnh giống đậu phụng LGH09 với ưu điểm chống chịu được đất nhiễm mặn ở vùng ven biển, được người tiêu dùng ưa chuộng để ăn tươi. Trong vụ đông xuân 2022-2023 vừa qua, huyện Phù Cát đã định hướng người dân ở các xã như Cát Hải, Cát Thành chuyển đổi và áp dụng quy trình canh tác đậu phụng giống LGH09 an toàn, hình thành vùng sản xuất đậu phụng tập trung với quy mô 300 hectare. Bên cạnh đó, đầu tư thâm canh áp dụng hệ thống tưới tiên tiến tiết kiệm vào sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Ông Lương Văn Thân, cán bộ phụ trách địa chính nông nghiệp xã Cát Tài cho hay, lợi thế của Cát Tài là diện tích chuyển đổi từ đất kém hiệu quả sang cây trồng cạn lớn. Người dân nhạy bén trong tiếp cận công nghệ, khoa học kỹ thuật để đầu tư sản xuất, giúp việc chuyển đổi thành công các vùng sản xuất kém hiệu quả sang trồng đậu phụng. Ngoài việc trồng đậu phụng chế biến vụ đông xuân 2022-2023, một số bà con nông dân chuyển sang trồng đậu phụng giống này khoảng 100 hectare. Điều bất ngờ là đậu phụng giống LGH09 trồng ven biển củ to, hạt lớn hơn bình thường khá nhiều, béo và ngọt hơn nên được thương lái ưa chuộng. Giá đậu phụng vì thế tăng cao, mua tại ruộng đã lên tới 18.000 đồng 1 kg. Với mức giá này, lợi nhuận từ việc trồng đậu phụng đạt gần 40-50 triệu đồng 1 hectare. Ông Nguyễn Minh Dũng, một nông dân ở xã Cát Tài cho hay, lâu nay chúng tôi chủ yếu trồng đậu phụng chế biến ép dầu, đậu phụng giống LGH09 chỉ trồng một ít để ăn chơi. Sau khi tham khảo thông tin và được hướng dẫn về kỹ thuật vụ đông xuân vừa qua, gia đình tôi trồng thử hơn 2 sào đậu phụng giống này. Đậu được mùa được giá nên gia đình rất vui. Vụ đông xuân 2023-2024, chúng tôi tính toán mở rộng diện tích đậu giống LGH09 lên 3 sào. Phần khác vẫn duy trì trồng đậu phụng chế biến để cân bằng và ổn định được đầu ra cho sản phẩm. Có thể thấy, đậu phụng đang là cây trồng chủ lực, góp phần giúp nông dân Phù Cát ổn định cuộc sống. Việc chuyển đổi trong sản xuất cây đậu phụng ở Phù Cát bảo đảm quy hoạch phát triển, được sự định hướng và hỗ trợ của chính quyền. Thành công trong việc chuyển đổi cây trồng cạn ở Phù Cát hội tụ đủ các yếu tố: sự bảo đảm về nguồn nước, tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ, giống mới, quy trình canh tác, thâm canh, xen canh, đầu ra sản phẩm ổn định cùng sự nhạy bén của nông dân. Ông Nguyễn Văn Lê, trưởng phòng nông nghiệp phát triển nông thôn huyện Phù Cát cho biết, theo quy hoạch của huyện, đến năm 2025, Phù Cát sẽ có khoảng 700 hectare đậu phụng giống LGH09 dọc các xã ven biển Cát Hải, Cát Tài, Cát Hưng, sử dụng giống LGH09 do Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên Hải Nam Trung Bộ nghiên cứu chọn lọc lai tạo phát triển. Định hướng của huyện trong quy hoạch vùng đậu phụng này dọc ven biển, ngoài phục vụ nhu cầu tiêu dùng, mục tiêu lâu dài là hướng tới việc liên kết thành vùng sản xuất kết hợp với cho khách tham quan trực tiếp và mua sản phẩm tại ruộng. Thưa bà con và các bạn, Cục Chất lượng Chế biến và Phát triển Thị trường Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa tổ chức diễn đàn kết nối sản xuất, chế biến và xuất khẩu tôm nước lợ Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Diễn đàn được tổ chức kết hợp giữa hình thức trực tiếp và trực tuyến. Diễn đàn nhằm tập trung báo cáo tình hình sản xuất, chế biến, xuất khẩu tôm nước lợ Việt Nam 6 tháng đầu năm nay, đề ra giải pháp thúc đẩy xuất khẩu từ nay đến cuối năm, đồng thời phổ biến quy định nhu cầu thị hiếu tiêu dùng từ nay đến cuối năm 2023 và 2024 tại các thị trường truyền thống cũng như các thị trường tiềm năng. Bài trong phần còn lại của chương mục hôm nay thông tin một số nội dung xung quanh diễn đàn này.
Thưa bà con và các bạn, Tại diễn đàn kết nối sản xuất chế biến và xuất khẩu tôm nước lợ Việt Nam, ông Nguyễn Như Tiệp, Cục trưởng Cục Chất lượng Chế biến và Phát triển Thị trường cho biết, 6 tháng đầu năm nay trong bối cảnh chính trị bất ổn và tăng trưởng chậm lại của kinh tế toàn cầu, kim ngạch xuất khẩu tôm nước lợ Việt Nam đã giảm hơn 30% so với cùng kỳ năm 2022. Tuy nhiên, trong các tháng cuối năm 2023, yếu tố lạm phát, lượng hàng tồn kho sẽ có xu hướng giảm và nhu cầu cho các kỳ nghỉ cuối năm dự báo tăng. Kỳ vọng kim ngạch xuất khẩu thủy sản Việt Nam nói chung, mặt hàng tôm nói riêng, sẽ tăng trở lại tại các thị trường xuất khẩu thủy sản lớn như Nhật Bản, Trung Quốc, Mỹ, Hàn Quốc. Ông Ngô Thế Anh, trưởng phòng nuôi trồng thủy sản, Cục Thủy sản Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cho biết, năm 2023, ngành tôm Việt Nam đặt mục tiêu diện tích nuôi khoảng 750.000 hectare, trong đó tôm số 610.000 hectare, tôm thẻ 120.000 hectare, còn lại là tôm càng xanh và tôm khác. Sản lượng tôm các loại khoảng 1 triệu tấn, trong đó tôm số 280.000 tấn, tôm thẻ chân trắng 750.000 tấn, kim ngạch xuất khẩu cả năm đạt trên 4,3 tỷ đô la Mỹ. Ông Trương Đình Hòe, Tổng thư ký Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam thông tin, 6 tháng đầu năm nay, xuất khẩu tôm Việt Nam đạt 1,5 tỷ đô la Mỹ, giảm 32% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhu cầu thị trường, giá tôm nguyên liệu và giá xuất khẩu đều đi xuống, lạm phát tăng, cạnh tranh mạnh với các nguồn cung đối thủ khiến xuất khẩu tôm của nước ta gặp nhiều khó khăn trong nửa đầu năm nay. Tuy nhiên, doanh nghiệp và bà con nuôi tôm vẫn đang kỳ vọng vào những tín hiệu tích cực hơn cho hoạt động sản xuất và xuất khẩu tôm trong nửa cuối năm nay. Tại diễn đàn kết nối sản xuất chế biến và xuất khẩu tôm nước lợ Việt Nam, đại diện một nhà nhập khẩu thủy sản tại thị trường Bỉ và Anh cho biết, các thương nhân Tây Ban Nha nhận định trong tương lai, nhu cầu tiêu thụ thủy sản sẽ ngày càng tăng. Điều này rất quan trọng đối với các nhà sản xuất tôm Việt Nam để sẵn sàng đáp ứng nhu cầu. Các nhà nhập khẩu EU sẽ yêu cầu minh bạch 100% chuỗi cung ứng thực phẩm, từ đánh bắt đến đóng gói. Một điểm rất quan trọng nữa là thỏa thuận giữa chính phủ Việt Nam và EU. Thuế nhập khẩu có thể là yếu tố quan trọng để giúp tôm Việt Nam có giá cạnh tranh. Ông Alexander Bonneau, đại diện Hội Nhập khẩu Thủy sản Pháp chia sẻ, Việt Nam là một trong những quốc gia sản xuất tôm hàng đầu thế giới. Thế mạnh lớn nhất của ngành tôm Việt Nam là trình độ chế biến với cơ sở vật chất tốt và đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản có thể biến nguyên liệu thô thành nhiều sản phẩm cuối cùng có giá trị cao. Tuy nhiên, ngành tôm Việt Nam cũng cần có một số cải thiện, chẳng hạn như thả giống với mật độ thưa hơn để nâng cao tỷ lệ sống, tìm hiểu cụ thể hơn về thông tin thị trường. Phát biểu kết luận tại Diễn đàn Kết nối Sản xuất Chế biến và Xuất khẩu Tôm nước lợ Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Trần Thanh Nam khẳng định, con tôm Việt Nam có nhiều lợi thế, nhất là từ quy trình công nghệ nuôi tiên tiến. Thứ hai, công nghệ chế biến thủy sản nói chung, tôm nói riêng cũng đứng hàng đầu thế giới. Thứ ba, việc đa dạng hóa các sản phẩm theo nhu cầu của thị trường, thị hiếu của người tiêu dùng Việt Nam cũng rất nhanh nhẹn. Thêm một yếu tố nữa là thế mạnh sức cạnh tranh của tôm sú Việt Nam. Tôm sú hữu cơ Việt Nam là số 1. Thứ trưởng Trần Thanh Nam nhấn mạnh, tôi nói như vậy có quá tự hào không? Nhưng tôi là người Việt Nam. Tôi cũng đã từng ở vùng nuôi, cũng đã chỉ đạo sát sao với con tôm sú Việt Nam. Chưa có nước nào qua được Việt Nam. Tôi khẳng định như vậy. Thứ trưởng Trần Thanh Nam cũng mong muốn các tham tán ở châu Âu, Mỹ, Nhật Bản, các nước khác cùng với các đơn vị trong nước thúc đẩy để đưa hình ảnh con tôm Việt Nam đi khắp thế giới, xem đây là một trong những nhiệm vụ hàng đầu trong việc thúc đẩy xuất khẩu nông sản Việt Nam ra thị trường thế giới. Thứ trưởng Nam cho biết thêm, hiện nay Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đang tập trung chỉ đạo xây dựng vùng nguyên liệu, truy xuất nguồn gốc, cấp mã số vùng nuôi để đảm bảo các yêu cầu của thị trường quốc tế. Đồng thời, tập trung xây dựng vùng nguyên liệu gắn với liên kết sản xuất. Ngoài ra, đang xây dựng đề án kế hoạch chiến lược phát triển logistics gắn với vùng sản xuất kinh doanh thủy sản nhằm giúp doanh nghiệp giảm chi phí và thời gian vận chuyển, phân phối sản phẩm. Vì vậy, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đang tiếp tục chỉ đạo các đơn vị tăng cường các giải pháp để tăng sản lượng tôm, đảm bảo nguồn nguyên liệu chất lượng, đáp ứng cho nhu cầu chế biến xuất khẩu. Bà con nông dân và các bạn vừa nghe chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn. Cảm ơn bà con và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau.
Quảng cáo và nhắn tin.
Tay chân miệng là bệnh truyền nhiễm cấp tính ở trẻ em, hay gặp ở trẻ dưới 3 tuổi. Bệnh do virus đường ruột lây chủ yếu qua đường tiêu hóa và tiếp xúc với dịch nốt phỏng. Hiện chưa có vaccine phòng bệnh và chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Khi mắc bệnh, trẻ bị sốt và xuất hiện nốt phỏng ở niêm mạc miệng, lòng bàn tay, bàn chân hoặc mông, khoeo, cần đưa trẻ đến ngay cơ sở y tế để được khám và điều trị. Để chủ động phòng bệnh cho trẻ, cần thực hiện các biện pháp như sau. Trẻ và người chăm sóc trẻ cần thường xuyên rửa tay với xà phòng, đặc biệt trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh. Không để trẻ mút tay hoặc đưa đồ chơi lên miệng, lau rửa đồ chơi bằng chất tẩy rửa thông thường. Cho trẻ ăn chín, uống chín, không ăn chung thìa, bát. Thường xuyên lau nhà bằng các chất tẩy rửa và sát khuẩn. Thu gom, xử lý phân đúng cách, hướng dẫn trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy định. Trẻ mắc bệnh cần phải nghỉ học và không tiếp xúc với trẻ khác. Hãy giữ con em mình không bị mắc bệnh tay chân miệng.
Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.